18i.net giới thiệu câu chuyện hiếp dâm tập thể em nữ xinh xinh đẹp chi năm nay bước vào tuổi 16 và bắt đầu lên học cấp 3 trường Minh Khai, cấp học cuối cùng của phổ thông. Vào độ tuổi rực rỡ nhất của người con gái nên Chi hết sức xinh đẹp, thân hình nở năng, căng đầy sức sống. Lớp Chi cũng có rất nhiều nữ xinh đẹp nhưng Chi là người đẹp nhất. Cùng lớp với Chi có Hoàng, một nam sinh học rất giỏi. Ngay từ tháng đầu tiên học cùng nhau, cả lớp đã công nhận khả năng của Hoàng. Cậu học giỏi hầu hết các môn, đặc biệt là toán môn học khô khan đối với nhiều thế hệ học sinh. Có những bài toán cả lớp toát mồ hôi và vẫn không tìm ra cách giải thì Hoàng chỉ mất vài phút đã làm xong, khiến thầy giáo toán hết sức khen ngợi. Với trình độ học tập như vậy, cộng thêm vẻ cao giáo, sáng sủa khiến một vài cô bạn trong lớp bắt đầu nhìn Hoàng với ánh mắt lạ. Đó cũng là điều dễ hiểu ở độ tuổi dậy thì này, độ tuổi mà các cô gái luôn cảm thấy có những cảm xúc bất chợt, lúc yêu, lúc ghét rất thất thường. Chi cũng là người như vậy, cô cũng cảm thấy thinh thích mỗi lần nói chuyện vu vơ vài câu với Hoàng. Hay thậm chí chỉ khi ngồi nghe Hoàng oang oang nói chuyện với mấy cậu bạn ở góc lớp vào giờ nghỉ. Biết rõ khả năng của mình nên chẳng khó khăn gì mà Hoàng không biết mình ở đẳng cấp nào so với mấy thằng bạn cùng lớp. Tuy nhiên người như Hoàng thì bạn gái cũng phải thế nào chứ. Và rồi Hoàng cũng thấy ngay Chi là cô bạn nổi bật nhất ở lớp. Ngay từ hôm khai giảng, Hoàng đã ngẩn ngơ trước những đường cong tuyệt đẹp của cô bạn cùng lớp trong bộ áo dài trắng mỏng manh. Khi đó cậu ngồi sau Chi nên thấy rõ nếp gấp của chiếc áo lót hiện rõ qua lần vải áo dài, rồi cả vết hằn của chiếc quần lót nữa. Cậu thấy như có kiến bò trên người. Giờ đây, Hoàng phải tìm cách tiếp cận Chi. Tuy biết mình đẹp trai học giỏi nhưng Hoàng biết mình có khối đối thủ ở trong lớp và cả các lớp khác nữa. Một cô hoa khôi như Chi thì có vô số cậu theo đuổi, thậm chí cả những anh lớn lớp 11, 12 nữ ạ. Hoàng phải nghĩ ra một cách nào đó để nhanh chóng chiếm Chi về mình. Cuối cùng Hoàng cũng nghĩ ra cách. Sau vài ngày suy nghĩ, hôm đấy sau giờ toán, thầy giáo bảo Hoàng ở lại nói chuyện. Hoàng này, đến trước Tết là bắt đầu thi học sinh giỏi thành phố đấy, em chuẩn bị từ bây giờ để đến lúc đó đại diện cho trường mình đi thi nhé. Dạ thưa thầy, em được đi ạ. Mỗi lớp sẽ cử ra vài em giỏi để thi loại ở trường, sau đó sẽ lấy 2-3 em giỏi nhất đi thi em ạ. Chắc em sẽ là một trong số 3 em đó thôi. Thầy cứ nói thế chứ các lớp khác thiếu gì bạn học giỏi hơn em ạ. Nhưng thầy rất tin vào khả năng của em Hoàng mà. Thấy được thầy quý, Hoàng liền rụt rè trình bày ý kiến của mình. Đại ý cậu nói lớp mình còn có nhiều bạn kém môn toán, cần có hình thức giúp đỡ nhau cùng học. Có lẽ nên cử một bạn khá kém một bạn yếu thì sẽ tốt hơn. Thầy giáo đồng ý ngay với ý kiến của Hoàng và nói ngày mai sẽ đưa chuyện này ra nói trước lớp. Sở dĩ Hoàng nghĩ ra kế này bởi vì cậu biết Chi học toán không khá gì cho lắm. Quả đúng là như vậy. Những cô gái đẹp thường gặp khó khăn với những môn học khô khan, đầy lắc léo như toán, Chi cũng không ngoại lệ. Hôm đó thầy giáo đưa ý kiến của Hoàng ra trước lớp và được đa số học sinh tán thành. Cuối cùng Hoàng cũng được học cùng với Chi. Hoàng đề nghị Chi đến nhà mình học vì nhà cậu rất vắng vẻ, bố mẹ đi làm cả ngày, tối mới về, hai người tha hồ yên tĩnh học hành. Cảm động trước lòng nhiệt tình của Hoàng nên Chi đồng ý ngay. Thế là bắt đầu từ chiều thứ hai, Chi đến nhà Hoàng để cậu bạn học giỏi kèm cặp vui mừng vì kế của mình đã thành công. Hoàng bắt đầu đi những bước tiếp theo. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai người, nó diễn ra khá suôn sẻ. Hoàng sung sướng đến tột độ vì được nhìn ngắm Chi thỏa thích suốt buổi học. Nó đã khéo léo chọn chiếc ghế ở góc trong, chỗ này hơi khuất ánh sáng nên người ngồi cùng khó nhìn thấy mặt nó. Còn nó để Chi ngồi đối diện ngay trước ánh sáng ở cửa sổ hắt vào. ngồi ngược sáng nên những đường nét cơ thể chi hiện ra lồ lộ qua lần áo mỏng trước mắt Hoàng. Những lúc cô bé cúi xuống giải bài tập là Hoàng căng mắt ngắm nhìn những đường cong siêu người mẫu của cô bạn gái, ánh sáng làm trong suốt chiếc áo hiện rõ mồn một cả những đường gen trang trí trên áo lót của chi, làn da mịn màng của chi ẩn hiện trước mắt nó, có lúc nó giả vờ làm rơi vợ và cúi xuống nhặt. Dưới gầm bàn, Hoàng nhìn như hút vào phần dưới cơ thể chi, chiếc quần jean bó sát dọc cặp đùi thon thả rồi khép lại ở cái tam giác giữa đùi. Bàn chân trắng nõn với những móng chân sơn màu hoa sen xinh xắn trông cực kỳ đáng yêu. Hoàng ao ước được ngắm nhìn cặp đùi trần của chi, chắc nó phải đẹp lắm vì người chi đẹp thế kia mà. Rồi thời cơ đã đến, vào một buổi học chi tạm ngừng để đi ra nhà vệ sinh, đã lường được tình huống này nên mấy ngày trước Hoàng đã bí mật đục một lỗ nhỏ ở cửa buồng vệ sinh rồi lấy giấy bịt lại. Hôm nay, đợi chi vào phòng vệ sinh xong, nó hấp tấp nhào tới, gỡ mẫu giấy ra trước mặt nó là chi, cô đang mở khóa quần jean, kéo xuống quá đùi rồi tụt quần lót ngồi lên bồn cầu. Hoàng căng mắt nhìn chi đang ngồi ở tư thế dạng hai đùi ra, chỗ kín của cô bé phơi ra trước mắt Hoàng, nó nuốt nước bọt từng ực nhìn cặp đùi trắng muốt thon thả của chi đang dạng ra. Ở giữa là đám lông đen thậm mượt mà, khá rậm rạp, nhưng phút thần tiên đó không kéo dài với Hoàng. Chi đứng dậy, kéo quần lót lên, cài khóa quần jean rồi đi rửa tay. Hoàng vội chạy trở lại bàn học, giả vờ chăm chú đọc sách. Sau hơn một tháng học với nhau, hai người đã trở nên thân thiết. Hoàng biết rằng giờ đây mình cũng bắt đầu có chỗ đứng trong lòng Chi. Nó quyết tâm tiến thêm những bước dài để đạt được mục tiêu của mình. Một hôm sau khi học xong, Hoàng đột ngột nắm tay Chi ấp úng nói, Chi ơi, Chi, tớ quý Chi lắm. Chi đỏ bừng mặt lên nhưng vẫn không rụt tay lại. Cô bé ngượng ngập nhìn xuống đất, không biết nói gì cả. Không ngờ kết quả đạt được lại khá đến thế. Hoàng tấn tới, nó khẽ ngồi xuống cạnh Chi, vòng tay ôm lấy cô bạn, miệng dịu dàng nói, Chi là bạn gái xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp, tớ yêu Chi lắm Chi ơi. Những giọng nói ngọt ngào của Hoàng làm Chi thấy xao xuyến, những lời nói dịu dàng, khen xinh khen đẹp đánh rất trúng tâm lý của những cô gái trẻ tuổi và Chi cũng không phải ngoại lệ. Cô ngả hẳn người vào Hoàng, Hoàng mừng rỡ tưởng phát điên lên vì sự đồng ý của Chi. Dục vọng bừng lên khiến nó đè ngửa Chi ra rồi cúi xuống hôn cô bé. Bản năng tự vệ của một cô gái trinh trắng khiến Chi đẩy Hoàng ra, thì thào nói, đừng làm thế Hoàng ơi, xấu hổ lắm, bỏ em ra đi. Nhưng Hoàng vẫn tấn tới, nó ghì chặt lấy Chi, hôn tới tấp lên khuôn mặt xinh xắn, lên đôi môi mọng đỏ của cô bé rồi lần xuống hai bầu ngực của cô. Đến lúc này thì Chi phải dồn hết sức đẩy bắn Hoàng ra. Hoàng bừng tỉnh, nó biết kết quả hôm nay đạt được là quá tốt rồi nên phải tìm cách giữ gìn, đừng làm Chi giận. Nói bắt đầu tìm những lời đường mật nói với Chi, ôi anh xin lỗi, đừng giận anh nhé, chỉ vì anh yêu em quá nên mới hành động như thế, từ nay anh không thô lỗ như thế đâu, em đừng giận anh nhé. Rồi nó vuốt ve Chi đầy âu yếm, bản tính con gái dễ yếu đuối, dễ tin những lời đường mật nên Chi thấy hết giận ngay. Cô thỏ thẻ, em không giận anh đâu, nhưng anh đừng làm như thế nữa nhé, em sợ lắm. Là một kẻ khôn ngoan, quỷ quyệt nên Hoàng biết Chi tuy nói thế thôi nhưng nếu biết cách kích thích cô bé thì cô nàng sẽ đổ siêu đổ vẹo ngay, vì ở độ tuổi này thì cô bé ngây thơ nào chả lạ lùng, háo hức chuyện ấy nên nó nghiền ngẫm tìm ra cách hại. Hôm sau khi Chi đến nhà nó học, sau khi học xong, nó rủ cô bé xem phim 50 sắc thái mà nó đã đọc báo biết được có một số cảnh bốc lửa nên nó đã tải về máy. Sau khi xem thử, nó tin chắc rằng địa phim này cùng với khả năng thuyết phục sẽ giúp nó đạt được mơ ước. Sau khi học xong, Nó rủ cô bé xem bộ phim 50 sắc thái, một bộ phim nổi tiếng trên khắp diễn đàn mạng. Chi thấy cũng hay nên đồng ý xem. Hoàng bật máy tính lên rồi ngồi xuống cạnh Chi xem. Trên màn hình bắt đầu xuất hiện những cảnh trong bộ phim. Khi đến đoạn làm tình của hai nhân vật chính, Hoàng nhìn sang thấy Chi đang chăm chú xem. Ngực cô bé phập phồng, hơi thở bắt đầu hổn hển. Nó biết lần đầu tiên xem những phim loại này lại ngồi cạnh bạn trai nên cô bé đang bị kích động. Nó bắt đầu hành động, tay Hoàng đặt lên đùi Chi, bóp mạnh đùi cô bé qua lần vải. Chi nảy người lên thì thào, anh làm gì thế? Hoàng dẫn tới, nó ôm lấy Chi, hôn mạnh lên má, lên môi, lên vành tai xinh xắn của cô bé. Hơi thở Chi mỗi lúc một gấp gáp, Hoàng biết là mình thắng rồi. Nó nhẹ nhàng đặt Chi nằm xuống, bàn tay nó nhanh nhẹn cởi phăng áo của Chi ra và Hoàng suýt kêu lên. Trước mắt nó là bộ ngực trắng như tuyết với hai núm vú xinh xắn đỏ tươi như hai nụ hồng. Nó tham lam úp mặt vào bộ ngực đó, say sưa hôn hít trên hai gò bồng đào căng tròn mát lịm đó, người nó như bay lên mây. Cảm giác mới lạ lần đầu tiên gặp phải khiến Chi rên lên khe khẽ càng làm kích thích Hoàng. Tay nó lần mò xuống dưới cơ thể Chi, cởi quần dài, rồi quần lót của Chi ra. Cô bé ngượng ngập khép đùi lại nhưng Hoàng dịu dàng tách đôi cặp đùi trần của Chi ra. Lưỡi Hoàng lướt nhẹ từ ngực qua bụng xuống đùi Chi rồi dừng lại ở khoảng giữa hai đùi. Dúi vào giữa đám lông tơ đen thẫm êm mượt như nhung mà hôn hít mà vẩy vò. Chi bị kích thích tột độ rồi, cô bé rên rỉ mỗi lúc một to hơn. Cô dạng hết cơ thể ra, thân thể non tơ trần chuồng của cô bé căng lên sẵn sàng đón nhận cảm giác cấm. Hoàng nhẹ nhàng lựa lựa đưa dương vật của mình lúc này đang cương dài ra, cứng ngắc như một khúc củi vào giữa âm hộ Chi, trong khi tay nó vẫn nắn bóp hai bầu vú căng mọng của cô bé. Chi cảm thấy một vật vừa cứng vừa mềm, nóng ấm đang nằm trong cơ thể của mình. Cái vật đó như một con rắn đang trườn bò trong cái vật đặc trưng cho người con gái của cô bé. Cảm giác thật tuyệt vời không thể nào tả nổi. Cô rên rỉ, kêu gào trong khoái lạc. Hoàng thì cũng thế, nó cũng kêu gào vang động cả căn phòng, thân thể nó cứ nhấp nhổm lên xuống trên cơ thể trần truồng nõn nà của Chi. Rồi một lúc sau, một cảm giác khoái cảm cực độ bỗng tung ra khắp người Hoàng. Nó kêu gào như có động đất rồi ghì chặt lấy Chi, một dòng chất lỏng phóng mạnh như tên bắn ra khỏi dương vật của nó, chui sâu vào âm đạo của Chi. Cô bé như mê đi vì sướng khoái. Một lúc sau cả hai mới buông nhau ra, nằm vật ra đầy thỏa mãn. Từ đó hai người làm tình với nhau liên tục. Lúc đầu Chi muốn ngày nào cũng phải ân ái một lần, nhưng rồi cả hai nhận ra rằng họ đều còn trẻ, nếu như vậy thì không đủ sức nên cô cậu chỉ làm tình một tuần hai ba lần. Cứ sau mỗi buổi học chung là cả hai lại lên giường say sưa làm tình với nhau. Cái cảm giác lớn trước tuổi thật là sung sướng tuyệt đỉnh đối với đôi trai gái trẻ. Kỳ thi học sinh giỏi thành phố sắp đến gần, trường của Hoàng cũng tổ chức thi loại ở trường. Trong 30 học sinh giỏi sẽ chọn ra 3 người đại diện cho trường đi dự thi thành phố. Hôm nay, thầy giáo gặp Hoàng với vẻ mặt khác lạ. Thầy dè dặt thông báo cho Hoàng biết kết quả thi loại. 3 học sinh thắng, Tuấn Anh và Trung đứng đầu nên sẽ đại diện cho trường đi thi, còn Hoàng đứng thứ 4 nên bị loại. Hoàng sững sờ, nó quá thất vọng. Thằng thắng, Tuấn Anh nó biết là học cũng rất giỏi, nhưng thằng Trung thì không giỏi bằng nó nhưng thi tuyển lại thắng nó, thật đúng là học tài thi phận. Nó ủ rũ lê bước ra khỏi cổng trường, bỗng có tiếng gọi giật giọng, ê Hoàng, sang đây uống nước một chút với tao. Hoàng nhìn lại thì ra là chính thằng Trung. Nó chạy tới kéo Hoàng vào quán nước trước cổng trường. Nó nói, vào đây tao nói chuyện này. Sau khi nhìn Hoàng nhấp môi cốc nước chanh mình mời, thằng Trung mới nói, sao thất vọng vì kết quả thi chứ gì, thật không ngờ tao học kém mày mà lại được. tiếc cho mày quá. Hoàng chán nản gục đầu, giọng thằng Trung rủ rỉ bên tai, tao biết mày thất vọng lắm, một thằng học giỏi như mày mà không được đi thi cũng tiếc, mà học sinh trường mình đã đi thi là đoạt giải. Coi như giải toán năm nay về tay tao, còn mày phải đợi sang năm vậy, nhưng tao sẽ nhường suất đi thi của tao cho mày nếu như thằng mất dạy, mày dám đặt điều kiện như thế với tao à? Hoàng quát ầm lên, thằng Trung vẫn bình tĩnh nói, tùy mày thôi, nếu không thích thì là quyền của mày, nhưng sẽ tiếc cho mày lắm đấy. Rồi Trung đứng dậy trả tiền nước, rồi ra về trước. Hoàng ngồi lại, ngẫm nghĩ rất là ụ, cửa phòng đóng sập lại, Trung nhào lên giường, cốc nước cam có pha thuốc ngủ của Hoàng đã hiệu nghiệm. Giờ đây cô nàng chi xinh xắn nhất trường đang nằm trước mặt nó, Trung cuống quýt lột phăng quần áo của Chi ra và sững sờ trước tấm thân lọa thể của một người con gái mà lần đầu tiên nó nhìn thấy. Nó hấp tấp cởi quần áo ra, dương vật của nó lúc này cương cứng, thẳng đơ như một khúc gỗ, Trung say sưa hôn hít khắp cơ thể lọa lồ của Chi, tay nó run run nắn bóp bầu vú căng mẩy. Ghé miệng ngậm mút hai núm vú xinh xắn, cồm cộm trong miệng nó, lưỡi nó lướt dài trên thân thể Chi, đến khi xuống đến giữa đùi Chi thì dừng lại, nó thèm thuồng đến nỗi chảy cả nước dãi lên đùi Chi. Cô bé vẫn nằm bất động khiến nó càng thêm kích thích, nó muốn nắn bóp cặp đùi tròn trĩnh, bộ mông phốp pháp của Chi cho thỏa thích, nhưng dục vọng trong nó như núi lửa sắp phun ra nên không thể chịu được nữa. Nó vội leo lên người Chi, lựa lựa rồi đưa nhanh dương vật vào trong âm đạo của Chi. Cảm giác thật tuyệt vời, nó kêu gào rên rỉ, nó dấn mạnh người xuống hạ thể Chi, nó ngoáy mạnh chim trong bướm của cô bé. Rồi nó bỗng dùng mình phọt mạnh những dòng tinh khí vào trong âm đạo của Chi, mệt rũ người, nó gục mặt lên bầu vú Chi, thở dốc. Hoàng mở cửa bước vào, tấm thân trần truồng trắng bóc như hồng bạch của Chi khiến lòng dục của nó mau chóng bốc lên. Nó bảo thằng Trung cho nó làm một chút, rồi gạt thằng Trung ra, nhảy lên giường, nó bóp mạnh vào vú Chi. Lấy ngón tay đút vào âm hộ Chi mà xoa, mà gãi, rồi nó lật sấp thân thể Chi xuống, đập mặt xuống bộ mông no tròn mát rượi của Chi mà liếm láp, rồi nó đưa dương vật vào giữa mông Chi, phụt mạnh dòng tinh vào đó rồi ngả người nằm ra giường mà thở. Thằng Trung lúc này đã lấy lại cảm giác kích thích, nó kéo thằng Hoàng ra ngoài rồi quay lại giường. Quyết định làm cô nàng chi xinh đẹp một lần nữa, nó xoa nắn khắp thân thể cô bé, rồi nó úp mặt vào giữa hai đùi cô bé, tay nó kéo dạng hai đùi Chi ra rồi dập mạnh vào đầu nó, cứ như thế liên tục, cặp đùi trần nuột nà của Chi liên tục va chạm với tai, với má khiến Trung sướng kinh khủng, đã thế đám lông âm đạo mượt mà của Chi lại cà nhẹ vào trán nó nữa. Cảm giác tuyệt đỉnh sung sướng lan ra khắp người Trung, rồi nó cũng đạt đến cực khoái, người nó như có núi lửa đốt bên trong không thể chịu nổi, nó vội phủ phục trên người Chi, bụng mặt vào vú Chi, tay ôm ghì lấy tấm thân trần truồng đấy trong khi dương vật cắm mạnh vào âm họ cô nàng. Bỗng lúc đó Chi tỉnh dậy, cô bé kêu rú lên khi thấy mình đang bị đè ngửa ra giường. Bên trên là một thân thể đàn ông, nhưng Trung cũng đã kịp phọt mạnh dòng tinh trùng nóng hổi vào sâu âm đạo Chi. Cô bé lấy hết sức đẩy nó ra, rồi vội vã vơ lấy chiếc áo ấp vào ngực Chi kêu thét lên. Trung, cậu đã làm gì tôi? Trung cuống quýt nói, kìa Chi, để Trung giải thích. Nhưng Chi đã tát mạnh vào mặt Trung, đau quá hóa giận Trung vùng dậy nói những lời như búa bổ. Cô định đánh tôi cơ à? Có đánh thì cô đánh thằng Hoàng bồ của cô ấy, chỉ vì muốn tôi nhường suất đi thi học sinh giỏi cho nó mà nó sẵn sàng lừa Chi uống thuốc ngủ để tôi ngủ với Chi đấy. Chi khóc nức nở, đúng lúc đó Hoàng mở cửa bước vào, Trung lặng lẽ mặc quần áo rồi đi thẳng. Trong phòng chỉ còn Chi nhìn Hoàng với ánh mắt căm giận, sau đó Hoàng đã đe dọa Chi không được tiết lộ chuyện này, dạ nó thốt ra những lời nói đáng ghét. chim mà lộ chuyện này ra thì chẳng ai tin đâu, vì tôi có uy tín ở lớp hơn chi, mà chi là con gái, nói chuyện này ra thì mất hết danh dự, tốt hơn hết là im đi đừng có nói ra. Chi khóc nức nở và đau đớn vô cùng. Hà và Quỳnh, bạn thân của Chi, hỏi mãi mới biết chuyện, tức quá định làm ầm lên trả thù cho Chi. Cô bé phải can mãi hai cô bạn mới thôi. Rõ ràng để lộ chuyện này ra thì cô sẽ phải chịu tai tiếng nặng nề nhất. Chi cùng hai cô bạn phải góp tiền đi giải quyết cái thai sớm của cô bé. Hậu quả của việc chót dại nếm quả táo ngọt quá sớm. Hoàng đi thi học sinh giỏi và giành giải nhất, mọi lời khen ngợi tới tấp đổ lên đầu Hoàng, ai cũng nhìn Hoàng với ánh mắt cảm phục, trừ có ba cô gái mà Hoàng không dám nhìn mặt. Một tháng sau, trong một buổi tối đi học thêm, một chiếc ô tô phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào Hoàng, nó bị gãy chân phải vào viện phải mổ, đúng lúc đó bác sĩ lại hết thuốc gây mê. Nhưng vẫn phải mổ vì nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến cả tính mạng. Thế là cả bệnh viện vang dậy tiếng kêu gào đau đớn của Hoàng. Sau đó ra viện Hoàng phải chống nặng vì cụt một chân. Đã thế đầu óc nó hình như bị ngu đần đi sau tai nạn thì phải. Có quyển sách mỏng dính mà học mãi không được. Tương lai của nó hết sức đen tối. Còn Trung thì trong một lần đi học bị mấy thằng nghiện hút chặt đường cướp giật đánh cho một trận nên thân khiến nó phải nghỉ học 2 tháng trời, sau đó phải học chậm 1 năm. Thật đáng đời cho những thằng con trai, bản chất thì hết sức lưu manh đàng điếm nhưng luôn tạo cho mình những bộ mặt ngoan ngoãn, chăm chỉ, đạo đức một cách giả vờ để lừa phỉnh bạn bè bằng hết bằng.